phần đọc truyện hôm nay. Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc đời cha Pio, tác giả Dorothy M. Radiosi, do Yuse Trần Văn Nhật lược dịch, qua các giọng đọc Hồng Vân,
Khánh Hòa,
Thu Hoàng,
Tuyết Trang,
Trương Uyên,
Đỗ Phong
và Dominic.
Thành trì Gargano,
bệnh viện của cha Pio trị giá 5 triệu đô la. Ngài không thích mắc nợ và cũng không cảm thấy bình an khi số nợ chưa trả xong. Khi nhìn đến sổ sách kế toán, ngài tuyên bố:
thật trái luân lý khi phải chấp nhận phân lời quá cao như vậy.
Nhà chữa trị người đau khổ được khánh thành ngày 5 tháng 5 1956. Trên 15.000 người hiện diện khi cha Pio cùng với Đức Hồng Y Lee Caro cắt băng khánh thành. Buổi khánh thành đã được cả thế giới chú ý, và một nhóm chuyên gia quốc tế về tim cũng hiện diện, và sau đó họ tham dự một nghị hội chuyên đề những bệnh tật của tim được tổ chức trong giảng đường của bệnh viện. Vào 7 giờ sáng hôm ấy, cha Pio cử hành thánh lễ trên một khánh đài được dựng trước cổng nhà chữa trị để khai mạc chương trình. Những làn gió nhẹ làm phất phới một rừng cờ 300 cái được treo trên nóc bệnh viện, lá cờ Hoa Kỳ ở chính giữa, ngay bên cạnh cờ Ý. Sau thánh lễ, các phản lực cơ xuất phát từ Manfredonia bay ngang lễ đài như ngày lễ lớn của quốc gia. Nhiều viên chức cao cấp của chính phủ Ý, của nhà chức trách địa phương ở Foggia và San Giovanni Rotondo, và các vị chức sắc từ Vatican và các nơi khác cũng hiện diện. 600 người đại diện của các nhóm cầu nguyện ở các thành phố Ý cũng có mặt ở đó, và 300 đại diện khác đến từ Tây Ban Nha, Ấn Độ, Argentina, Pháp, Hoa Kỳ, Brazil và các quốc gia khác. Trong buổi lễ khai mạc, cha Pio ngồi giữa Đức Hồng Y Lê Caro và cha Bệ Trinh Capuchin. Cha hỏi một linh mục Capuchin:
ông Angelo có ấy không?
Ngài đang tìm ông Angelo Lupi, là kiến trúc sư tài ba đảm trách việc xây cất.
Có chứ,
vị linh mục trả lời.
Ông ấy ở phía bên kia.
Trong buổi lễ khánh thành, viên thị trưởng cảm ơn cha Pio đã đem lại sinh khí cho thành phố. Cha bề trên đọc thông điệp của Đức Giáo Hoàng Pio 12 với phép lành tòa thánh. Và ngài nói, bệnh viện này như một công trình được thúc đẩy bởi lòng bác ái sâu xa. Khi Đức Hồng Y Lee Caro phát biểu, ngài tóm lược tinh thần của nhà chữa trị người đau khổ với những lời sau:
thật thừa thãi để bày tỏ cảm tưởng trong một nơi mà tự nó nói lên tất cả ý nghĩa. Tôi nhớ những lời trong Phụng Vụ Thánh: đâu có tình yêu thương, ở đó có Thiên Chúa. Và cũng thật đúng là đâu có Thiên Chúa, ở đó có bác ái và yêu thương. Quý vị không nhận ra điều ấy ở San Giovanni Rotondo sao? Phải, cả thế giới đã nhận ra điều ấy. Thiên Chúa đang ở đây. Bởi thế, thật hiển nhiên là tình yêu và bác ái cũng hiện diện.
Sau cùng, cha Pio bước lên chiếc máy vi âm.
Kính thưa quý vị và các anh em trong Đức Kitô, nhà chữa trị người đau khổ đã hoàn tất. Tôi xin cảm tạ tất cả những ân nhân từ khắp nơi trên thế giới đã giúp đỡ công cuộc xây cất này. Giờ đây, tôi xin trình diện với tất cả quý vị một cơ sở mà Đấng Quan Phòng với sự giúp đỡ của quý vị đã tạo nên. Hãy chiêm ngắm, hãy cùng tôi dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Một hạt giống đã được gieo xuống, và người sẽ chăm sóc với lòng yêu thương. Một đạo quân mới, được thành hình bởi sự hy sinh và tình yêu, sẽ vinh hiển Thiên Chúa khi chăm sóc bệnh nhân. Đừng quên giúp đỡ chúng tôi. Hãy hỗ trợ chúng tôi trong việc tông đồ, chữa trị những đau khổ của nhân loại. Và lòng bác ái vô biên của Thiên Chúa, cũng như sự sáng và đời sống vĩnh cửu của người, sẽ tuôn đổ trên quý vị. Những ơn sủng mà Chúa Giê-xu trên thánh giá đã hứa cho những ai theo người. Cơ sở mà quý vị có hôm nay đang bước vào năm đầu tiên. Nhưng để phát triển lớn mạnh, nó cần được nuôi dưỡng. Vì thế, tôi xin quý vị rộng lượng đừng để nó tàn lụi, mà sẽ trở thành một trung tâm y khoa hiện đại, và đồng thời loan tỏa tinh thần của Thánh Phanxicô. Cầu mong sao nó sẽ trở nên một nơi chốn để cầu nguyện và nghiên cứu khoa học, là nơi loài người sẽ tìm thấy tâm điểm của nó, là Đức Kitô bị đóng đinh như một đàn chim dưới một chữ chim. Chúng ta đã đạt được giai đoạn đầu tiên của hành trình. Đừng vì sự tiến bộ đó mà dừng bước. Hãy đáp lời mời gọi của Thiên Chúa cho mục đích tốt đẹp này. Mỗi người hãy làm tròn nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của tôi, một đầy tớ vô dụng, là không ngừng dâng lời cầu nguyện lên Đức Kitô Giê-xu. Nhiệm vụ của quý vị, bởi khao khát muốn ôm ấp tất cả sự đau khổ của nhân loại, là phó thác bệnh viện này cho lòng từ ái của Chúa Cha trên trời. Như thế, khi được giác ngộ bởi ơn Chúa và bởi lòng độ lượng của quý vị sẽ kiên trì trong công việc tốt lành với thiện ý. Bởi vậy, trong tinh thần khiêm tốn, quý vị hãy nâng tâm hồn lên với Chúa. Xin Thiên Chúa chúc lành cho những người đã giúp đỡ, đang giúp đỡ và sẽ giúp đỡ trong tương lai. Và cầu xin người trả ơn cho quý vị và gia đình gấp ngàn lần ở đời này và ban cho quý vị niềm vui vĩnh cửu trong sự sống đời sau. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Rất Thánh, Mẹ Ân Sủng, Cha Thánh Francisco và Đấng đại diện Đức Kitô ở trần thế là Đức Thánh Cha cầu bầu cho chúng ta, để Thiên Chúa nhận lời cầu xin của chúng ta.
Trong hàng ngàn người tham dự thánh lễ của Cha Pio và lễ khánh thành, có một ông được mọi người chú ý vì ông khóc suốt buổi lễ. Đó là bác sĩ Kisvade, là người sau cùng còn sống trong nhóm ba người trợ giúp Cha Pio xây cất bệnh viện. Vào cuối buổi lễ, ông đến hôn tay Cha Pio, chúc mừng ngài vì bệnh viện đã hoàn tất, và ông khóc nức nở. Cha Pio cũng xúc động, và ngài an ủi ông cho đến khi ông lấy lại bình tĩnh. Cha nói,
này Caleto, chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa.
Trong buổi lễ, có sự hiện diện của rất nhiều bác sĩ nổi tiếng ở khắp nơi trên thế giới. Vào cuối buổi nghị hội về các bệnh tật của tim, một nhóm bác sĩ nổi tiếng đến tu viện và xin Cha Pio nói chuyện với họ. Cha Pio mỉm cười hòa nhã và nói,
tôi biết nói gì, cũng như tôi. Quý vị đến trong thế gian này với một nhiệm vụ cần phải hoàn tất. Tôi nói với quý vị về nhiệm vụ, trong khi ai ai cũng đề cập đến quyền lợi. Tôi là một tu sĩ và là một linh mục. có một sứ vụ phải hoàn tất. Là một tu sĩ và là một người Capuchin, tôi buộc phải tuân giữ những quy luật và lời khấn của tôi một cách nghiêm ngặt. Là một linh mục, nhiệm vụ của tôi là đền tội, xoa dịu Thiên Chúa vì những tội lỗi nhân loại. Tất cả những điều này xảy ra như mong ước. Nếu tôi sống trong ân sủng của Thiên Chúa, nhưng nếu tôi xa rời Thiên Chúa, làm sao tôi đền bù cho người khác được? Làm sao tôi có thể làm người trung gian với đấng tối cao được? Quý vị có nhiệm vụ điều trị bệnh nhân, nhưng nếu bên giường bệnh, quý vị không đem lại cho họ sự chăm sóc, yêu thương nồng ấm, tôi không nghĩ là thuốc men có ích lợi gì. Chính tôi đã cảm nhận được điều ấy. Trong thời gian tôi bị đau yếu, từ năm 1916 đến 1917, khi các bác sĩ chữa trị cho tôi, họ đã an ủi tôi. Lòng yêu thương cần được thể hiện qua lời nói. Và chính quý vị, làm sao có thể đem lại được sự an ủi tinh thần cho bệnh nhân nếu không bằng lời nói? Về sau, tôi gặp một bác sĩ chuyên môn. Ông thẳng thừng cho tôi biết tôi bị bệnh lao và chỉ còn sống được một năm nữa thôi. Tôi về nhà, buồn chết được, nhưng phó thác cho ý Chúa. Và như quý vị thấy, tôi vẫn sống nhăng. Điều tiên tri của vị chuyên gia ấy đã không thành sự thật. Hãy đem Thiên Chúa đến cho người bệnh. Điều đó có giá trị hơn bất cứ sự chữa trị nào. Và xin Thiên Chúa chúc lành cho toàn thể quý vị, cho gia đình quý vị, và nhất là công việc và bệnh nhân của quý vị. Đây là lời ao ước chân thành nhất của tâm hồn một linh mục.
Bác sĩ sững sờ nghe ngài nói từ đầu đến cuối. Dường như họ bị thu hút bởi lời của ngài. Sau đó, bác sĩ Paul Dooley White, bác sĩ chuyên khoa tim của Tổng thống Eisenhower, bước ra và nói:
"Tôi trở về Hoa Kỳ với một ấn tượng mạnh mẽ về công việc của Chapio. Bệnh viện này không như bất cứ bệnh viện nào khác trên thế giới. Tôi nghĩ rất thích hợp cho những cuộc nghiên cứu về sự tương quan giữa tâm trí và bệnh tật. Ở đây, chứ không ở đâu khác, cuộc nghiên cứu về bệnh thần kinh có thể được phát triển."
Chapio nhìn ông không chớp mắt. Thực sự, ông quay đã nói lên điều mà chính cha đã bày tỏ khi mới hoạch định xây cất bệnh viện. Lúc ấy, ngài nói:
"Tôi thường nhận thấy rằng linh hồn và thân xác bị đau yếu và được lành lặn cùng một lúc. Tôi muốn xây một căn nhà thật lớn để tiếp đón những người đau yếu đến xin phép lạ của Thiên Chúa. Đức tin và đức cậy sẽ giúp chữa lành tinh thần của họ. Lòng bác ái sẽ giúp cho họ chỗ nương thân. Nếu có thể, khoa học sẽ làm phần còn lại."
Bác sĩ Evans đến từ London phát biểu:
"Đây là một cuối tuần tôi chưa bao giờ có trong đời, và đây là những giây phút quan trọng của tôi."
Với đôi chút ngập ngừng, ông hơi cúi đầu và nói tiếp:
"Xin cảm ơn Chapio."
Cha mỉm cười thân thiện với ông, tim ngài rộn rã niềm vui. Vị chủ tịch của Hội Chuyên khoa Tim Âu Châu là bác sĩ Chi Nilin, đến từ Stockholm, thay mặt cho hội lên tiếng. Chúng tôi kính cẩn cúi chào cha Pio, là tác giả của một công trình bác ái nguy nga, với đức tin không lay chuyển, với lòng yêu thương nhân loại. Cha Pio đã làm gương cho chúng tôi trong việc xả thân phục vụ đồng loại. Bệnh viện này là bằng chứng hiển nhiên của người Samaritan tốt lành. Với lòng thành khẩn, chúng tôi cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho những ý định cao cả và bác ái của cha Pio.
Bác sĩ Wang Jianqin ở Minneapolis nói,
mọi sự đều tốt đẹp và đáng thán phục. Tuy nhiên, có điều thật đáng tiếc là thế giới này chỉ có một mình cha Pio. Nếu không còn ai khác thì thật đáng tiếc.
Sau nghi thức khánh thành và học hội, 100 chuyên gia về tim đã đến Roma để được diện kiến Đức Giáo Hoàng Pio XII. Sau đó, Đức Thánh Cha đã chuyện trò với họ. Ngài để ý lắng nghe và thấy vui thích khi các bác sĩ bàn tán về nghị hội chuyên đề ở bệnh viện. Sau đó, bác sĩ Wang Jianqin lặp lại lời nhận xét về cha Pio và nói,
con thấy buồn khi nghĩ rằng trên thế giới này chỉ có một cha Pio. Thật đáng tiếc nếu không còn ai.
Đức Giáo Hoàng lắng nghe với nụ cười hiền hậu và nhận xét,
hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta có thêm nhiều linh mục tốt lành và thánh thiện.
Trước khi kết thúc, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã ca ngợi công trình xây cất của cha Pio và ban phép lành cho các bác sĩ. Làn sóng bệnh nhân đổ về bệnh viện ngày càng đông. Người giàu cũng như người nghèo đều được chữa trị như nhau. Với các phương tiện của bệnh viện, một vài phương tiện công cộng về vấn đề bảo hiểm và cứu tế được thiết lập để giúp đỡ cho những người ít khả năng. Với những ai không có khả năng, ban quản lý cũng thiết lập một ngân quỹ riêng để trang trải tiền chữa trị cho họ. Những tốn kém của việc điều hành bệnh viện được bù đắp bằng sự tặng giữ và lệ phí chữa trị, cũng như từ những ngân khoản khác do việc quyên góp. Như một phương tiện để gây quỹ, ban giám đốc phát hành một tờ báo định kỳ mang tên La Casa della Sofferenza bằng năm thứ tiếng Pháp, Anh, Ý, Đức và Tây Ban Nha, và giá báo một năm là $2.50. Quả là một chặng đường dài và mệt mỏi cho cha Pio, nhưng ngài vui mừng. Tối thiểu, đó là điều được tiến hành một cách gần như tuyệt hảo. Ngài đặc biệt vui mừng khi các nhóm cầu nguyện có thể dùng bệnh viện làm nơi hội họp quốc tế. Chẳng bao lâu, hầu như hàng ngày, đều có các nhóm cầu nguyện đến từ Malina, Ái Nhĩ Lan, Pháp, miền Bắc nước Ý, Nam Tư và Thụy Điển. Đi theo họ là các giám mục và linh mục. Một nhóm cầu nguyện đến từ Nam Tư gồm 65 người. Trong đó có 15 linh mục. Các linh mục được gặp riêng với cha Pio và được cha chúc lành cho họ. Một linh mục lên tiếng.
Chúng con có danh sách của những người xin cha cầu nguyện cho họ.
Cha Pio gật đầu và nói,
tôi sẵn sàng cầu nguyện cho họ.
Thư từ bắt đầu tới tấp, đổ về từ khắp nơi trên thế giới, ca ngợi nhóm cầu nguyện
Các linh mục nói lên sự giúp đỡ đặc biệt về tinh thần của các nhóm này. Và Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã ban phép lành đặc biệt cho nhóm cầu nguyện. Cha Pio theo dõi những biến chuyển. Ngài không ngờ đã có những tiến bộ sau nhiều năm. Đời sống vùng cao nguyên Gargano cũng thay đổi mau chóng.
Thời gian qua mau, chẳng bao lâu, Cha Pio đã phải chuẩn bị bài nói chuyện, nhân dịp kỷ niệm một năm thành lập bệnh viện.
Hãy chúc tụng Thiên Chúa. Hôm nay là ngày sinh nhật đầu tiên của bệnh viện, và trong năm qua, quý vị đã chứng kiến sự chào đời. Nhà chữa trị người đau khổ đã đón tiếp hàng ngàn người bị bệnh tật, về thể xác cũng như linh hồn. Tất cả mọi người, giàu cũng như nghèo, đều được hưởng lợi lộc từ lòng bác ái của quý vị, và họ nhận được một cách độ lượng tất cả những gì quý vị đã ban phát. Với nguồn sáng tình yêu Thiên Chúa, Ngài đã sưởi ấm hạt giống được vun trồng để được thiết lập một cách hợp pháp kể từ khi hiện diện. Bệnh viện đã phải xin rất nhiều người giúp đỡ một cách độ lượng. Tôi xin hết lòng cảm ơn tất cả những ân nhân này. Hôm nay, do sự giúp đỡ của Đức Thánh Cha, bệnh viện đã hoàn toàn tự trị. Với sự chăm sóc mau mắn của một người cha, Đức Thánh Cha đã ban bố sắc lệnh rằng bệnh viện này phải có tư thế hợp pháp, xứng với các mục đích thiết lập. Đức Thánh Cha thừa nhận rằng bệnh viện phải được ổn định về vấn đề tài sản, và mọi hậu quả của nó được đặt dưới quyền sử dụng của anh em dòng ba của Santa Maria delle Grazie ở San Giovanni Rotondo, để họ có thể tiếp tục việc quản trị. Trong nhà chữa trị người đau khổ, những lời cầu nguyện tha thiết và không ngừng dâng lên con người đáng kính đại diện Đức Kitô. Hôm nay, bởi quyết định tối cao này, bệnh viện có nhiệm vụ đặc biệt cảm tạ Đức Thánh Cha, người đã nói lên mục đích nguyên thủy và mục tiêu của bệnh viện. Hôm nay, chúng ta bắt đầu giai đoạn 2 của cuộc hành trình. Bước kế tiếp chúng ta phải thi hành là bệnh viện này được giao phó cho sự độ lượng của quý vị, để nó có thể trở nên một bệnh viện của thành phố với đầy đủ phương tiện kỹ thuật cho những nhu cầu khảo cứu y học và phẫu thuật. Bệnh viện sẽ phải gia tăng số phòng và số giường được tăng lên gấp 3. Hai tòa nhà phải được xây thêm, một cho quý bà và một cho quý ông, là nơi những người mệt mỏi về thể xác và linh hồn có thể tìm thấy Thiên Chúa và được Ngài an ủi. Một trung tâm khảo cứu quốc tế sẽ giúp các bác sĩ phát triển sự học hỏi chuyên môn, cũng như trở nên một Kitô hữu. Chúng ta phải phát triển cơ sở này theo một phương cách để nó có thể trở nên nhà cầu nguyện và kiến thức, là nơi nhân loại thấy mình thuộc về Đức Giêsu bị đóng đinh, một đàn chim và một mục tử. Những người con thiên liêng quy tụ về đây từ khắp nơi trên thế giới để cầu nguyện cho tinh thần Cha Thánh Francisco dưới sự dẫn dắt và theo ý chỉ của Đức Thánh Cha, sẽ thấy nơi đây là một trung tâm cho các tổ chức cầu nguyện. Nơi đây, các buổi tĩnh tâm sẽ được tổ chức cho các linh mục, và phát triển tinh thần cho các tu sĩ cũng như giáo dân, giúp họ tiến đến Thiên Chúa, để trong đức tin, trong sự từ bỏ chính mình và trong sự tận hiến, họ có thể sống tình yêu của Thiên Chúa, đạt được sự trọn hảo của một người Kitô. Tình yêu là sự thể hiện và hiệp thông cho một đời sống dồi dào mà Đức Kitô đã tuyên bố. Ngài đến để ban cho chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng gọi đó. Như Cha đã yêu Thầy, thì Thầy cũng yêu các con. Hãy tiếp tục tình yêu của Thầy. Đức Kitô hoạt động không những như một bậc Thầy, mà Chúa chúng ta còn như một y sĩ chữa lành. Ngài chỉ chết một lần, Ngài đang ngự trị, và là tác giả của sự sống đời đời. Nếu cơ quan này chỉ chữa trị cho những đau khổ về phần xác, thì nó chỉ là một bệnh viện kiểu mẫu, được xây dựng nhờ sự độ lượng và bác ái của quý vị. Nhưng nó được thúc giục để tích cực đưa các linh hồn về với tình yêu Thiên Chúa, nhờ sự kích động của tinh thần bác ái. Nơi đây, bệnh nhân sẽ sống trong tình yêu Thiên Chúa, bởi từ bỏ chính mình mà chấp nhận đau khổ, và bình thản suy niệm về Đức Kitô như cùng đích của đời mình. Tình yêu Thiên Chúa phải sâu đậm hơn trong linh hồn họ, qua cảm nghiệm tình yêu của Đức Giêsu bị đóng đinh, một tình yêu phát sinh bởi chú ý đến những yếu đuối của thể xác và tinh thần. Nơi đây, các linh mục, bác sĩ và bệnh nhân trở nên nguồn tình yêu. Càng dồi dào tình yêu này bao nhiêu, họ càng dễ hiệp thông với người khác. Cả linh mục và bác sĩ, trong việc bác ái đối với người bệnh mà họ được mời gọi, sẽ cảm thấy luôn bừng cháy niềm khao khát tình yêu Thiên Chúa, để chính họ và bệnh nhân cùng ở trong Thiên Chúa là sự sáng và tình yêu. Cầu mong sao toàn thể nhân loại cảm thấy được mời gọi đến cộng tác trong công việc tông đồ đối với sự đau khổ của loài người, và cầu mong sao mọi người đều vâng theo sự thúc giục của Chúa Thánh Thần. Họ sẽ nhận được sự vinh hiển từ Chúa Giêsu mà Chúa Cha đã ban cho Ngài, và họ được nên một với Ngài. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Xin Đức Maria đầy ơn sủng, là nữ vương rất thánh của chúng ta, là người mà hàng ngày chúng ta quay về để bày tỏ tình yêu và cầu xin sự giúp đỡ vật chất, đang trị vì đời đời trong thành trì được tiền định trước cung điện Ngài, và cầu mong sao Ngài lại đấng che chở quý vị, vì đấng đại diện Đức Kitô ở trần thế. Xin Đức Mẹ gia tăng tình yêu thương con cái, và một ngày nào đó Ngài sẽ cho chúng ta thấy Đức Giêsu trong sự chói lọi vinh hiển của người.
Thời gian không làm suy giảm sự nhiệt thành của Cha Pio trong công trình bệnh viện. Một ngày kia, Ngài tiên đoán về tương lai của bệnh viện, và Ngài thấy bệnh viện phát triển gấp 3 lần. Ngài thấy những tòa nhà được xây cất cho một trung tâm nghiên cứu quốc tế, đất đai và tiền của được dân cúng cho trung tâm nghỉ ngơi và tĩnh tâm của các linh mục, một trung tâm cho nhóm cầu nguyện và một nhà dưỡng lão. Không lâu sau đó là trường đào tạo các y tá. Công việc dường như không bao giờ cùng.
Đức Giáo Hoàng Pio XII đã chỉ định chấp nhau làm giám đốc muôn đời của anh chị em dòng ba ở Santa Maria degli Sassi. Như thế, đã ban cho cha đặc ân là người chỉ đạo duy nhất của nhà chữa trị người đau khổ. Đức Giáo Hoàng cũng ban cho cha được phép cộng tác với dòng ba Francisco trong việc quản trị bệnh viện. Và một sắc lệnh đặc biệt cho cha được miễn lời hứa khó nghèo, để cha có thể gây quỹ cho bệnh viện. Một ngày kia, tiền dân cúng lên thật cao. Trên đường trở về phòng, cha Pio mỉm cười một mình. Ngài gật đầu chào một anh em trong dòng đi ngược chiều. Vị tu sĩ hỏi,
mọi sự thế nào?
Cha Pio cười thành tiếng và giơ hai tay lên trời.
Tôi còn biết nói gì hơn, mọi sự quá tốt đẹp.
Vị tu sĩ cười đồng tình.
Con mừng là cha không để ý đến những lời đàm tiếu.
Cha Pio hơi do dự, nụ cười bục tắt. Ngài hỏi,
đàm tiếu gì?
Ồ, con xin lỗi cha đã đề cập đến điều đó. Con cứ tưởng là cha đã biết.
Đàm tiếu gì?
Cha Pio hỏi lại một lần nữa. Vị tu sĩ lắc đầu.
Thôi, xin cha quên điều ấy đi, đừng nghĩ đến làm gì.
Khuôn mặt cha Pio sụ xuống. Ngài thở dài và quay bước. Vị tu sĩ nói với theo.
Mọi người đều biết là cha sẽ không giữ một đồng xu nào cho cha cả.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Cuộc đời cha Pio nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Một đoạn đường của suốt con đường phục vụ anh em, đâu đã là chi, chẳng có gì đáng tự hào. Nhưng ở thời điểm này, xin cho con một khoảng lặng, nhìn lại hành trình đã đi qua, để con cảm nhận và bước tiếp.
Xin Chúa dẫn con đi từng bước, con đi trong đời. Xin Chúa dắt con đi, cầm tay dìu con bước tới. Vì tương lai xa xăm, đời con đâu dám trông mong. Chúa ơi, con yếu hèn, Chúa thương dìu dắt. Trên đường thế xa vời, mình con sao thấy đơn côi. Con từng đã ngậm ngùi, nào ai cùng con đi tới. Nhưng niềm tin dâng đầy, tình yêu Chúa thắp tương lai. Niềm vui nối tiếp bao ngày, cùng Chúa bước đi trên đường. Xin giúp sức cho con bền vững đi trong cuộc đời, đôi mắt sáng tin yêu, hành trang tìm đến thế giới. Nguyện đôi tay con đây dựng xây cho đất nước này, thắm tươi bao tháng ngày, tương lai rực sáng. Trên đường thế xa vời, ấy đơn côi, con từng đã ngậm ngùi, nào ai cùng con đi tới. Những niềm tin dâng đầy, tình yêu Chúa thắp tương lai, niềm vui nối tiếp bao ngày, cùng Chúa bước đi trên đường.
Niềm vui nối tiếp bao ngày, cùng Chúa bước.